Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 4. Đây là bài pháp số 15 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua có một vị hành giả hỏi sư một cái câu, hỏi rằng là cái sự khác biệt nào giữa cái tâm ái với tâm tham. Tại vì trong những cái buổi mà trình pháp á, hành giả hỏi và cũng có nói chuyện rồi rất nhiều về vấn đề tâm ái, thì sư cũng tùy tiện sư giải thích, nhưng mà vì nó còn nhiều cái đề tài cần phải nói nữa, do đó mà sư không có muốn đem ra ở đây nhiều. Sư chỉ trả lời cái câu hỏi tâm ái với tâm tham đó, nó khác nhau, giống nhau. Mời quý vị nghe cái câu hỏi như thế này. Một vị sư hỏi thiền sư: dạ thưa thầy, thiền sư dạy rằng đối tượng chỉ là đối tượng và tâm tham thì có cùng bản chất. Thế mà đã tham rồi thì có cùng bản chất, cho dù tham cái gì. Khi con muốn lấy thêm đồ ăn lúc ở trên trai được, trong khi mà đồ ăn dọn đó, ăn no rồi đó, mà bây giờ tâm tham nó xúi lấy thêm đồ ăn, con bói tay con lấy thêm đồ ăn. Khi con muốn lấy thêm đồ ăn lúc ở trên trai được, mỗi buổi sáng chuông đánh rồi mà còn muốn ngủ thêm chút nữa. Cái này là bên Biển Điện, nhưng phải Phước Sơn đâu cái gì. Khi chuông đánh rồi, kêu thức dậy rồi, mà nó tằng qua tập lại, nó ngủ thêm chút nữa. Và rồi ham muốn quan hệ tình dục với người khác phái, ba cái muốn này giống hay khác nhau? Tham ăn, tham ngủ và tham dục, khác thì giống. Trả lời: nếu đã muốn thì giống nhau hết, bất cứ muốn cái gì. Tâm muốn đối tượng, muốn cảm giác sung sướng đến từ đối tượng. Đây là cái quý vị cần phải nhớ này. Bởi vì người ta nói mình ăn không phải để giải quyết những cái nhu cầu cần thiết của cơ thể đâu. Mình tưởng là như vậy, mà mình ăn để làm giảm bớt cái đói. Và khi mình ăn, cái thức ăn nó đem đến mình một cái cảm giác sung sướng nào đó, do đó mình ăn. Chưa ăn là đã thấy ngon rồi, quý vị đồng ý không? Nghe nhắc tới là nước miếng nó chảy ra rồi. Vì vậy quý vị thấy mấy người bán hàng họ khôn lắm, họ bày biển rất là đẹp, thấy không? Dòm cái là chảy nước miếng, là thế nào cũng hút tiền ra mua. Hả, muốn thì giống nhau hết, tâm muốn đối tượng, muốn cảm giác sảng khoái từ đối tượng đến cho mình. Tâm chỉ muốn đối tượng sanh lên hoài để muốn hưởng, muốn nghe hoài, muốn thấy hoài, muốn xúc chạm hoài. Bởi vì nó đem đến cho chúng ta những cái sự mà thỏa mãn sung sướng. Tuy nhiên tùy theo bản chất và cường độ của phiền não của từng hạng người một, người thì đam mê chuyện ăn, hư ăn, rất là thích ăn. Người khác thì thích hưởng về tình dục, thích đi chơi, ham ngủ, thích internet, thích game vân vân. Tùy theo cái tâm của mỗi người. Có người thì lên mạng ngồi giờ này qua giờ kia. Chỉ có một thằng cháu chơi game suốt ngày, chơi tới 2-3 giờ sáng luôn. Và đối với nó là một cái chuyện rất là vui thú. Mà quý vị thấy tất cả những cái này là toàn là ảo không ạ? Ngủ trần, sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, nơi đụng chạm vừa lòng, mang lại một cảm giác sảng khoái, một cảm giác thì vui thích, nên tâm bám vô đó và cứ mong đợi hoài. Vì vậy thật ra mình ăn đâu có phải để giải quyết cái nhu cầu thể chất, phải không? Trong đó có một lý do, nhưng mà nhiều nhất là mình hướng về cái món ăn, và mình nghĩ rằng cái món ăn đó nó ngon như thế nào. Vì vậy cho dù cái tiệm ăn là người bán có ở xa xôi cách trở là bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng đi tìm đi kiếm ta ăn à. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái món ăn nó đem lại cho họ một cái sự sung sướng, khoảng sảng khoái nào đó. Vì si mê cho nên chúng ta cho đó là khoái lạc, cho nên cứ muốn tìm kiếm để hưởng thụ hoài. Là người tu tập, tôi kiểm tra thường xuyên tâm tham và thấy rằng luôn luôn chúng ta ham muốn thêm những khoái cảm mới. Chúng ta đã có thân tâm vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, đã khổ lắm rồi, nhưng tâm lý thông thường vẫn còn tìm kiếm thêm, thu nạp thêm mà không nhận ra rằng chúng ta đang thêm cái khổ. Đây là một cái câu nói mà chỉ có người tu tập mới nói được thôi, chứ còn cái người thường không có nói gì. Mình đói người ta cho mình ăn, sao mình nạp thêm lại khổ được, có vậy không? Mình ăn no rồi đó, người ta tới người ta mời thêm những cái món rất là hấp dẫn, mình cũng ăn nữa, có gì khổ đâu. Ăn sướng mà, hưởng thụ mà, sao khổ. Nhưng mà ông thiền sư này nói, thân tâm này vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, đã khổ lắm rồi. Có quý vị nào mà tập thiền mà nói là quý vị thấy tuệ này tuệ kia, quý vị thử hỏi coi thử. Trong khi mà quý vị ngồi thiền, trong khi quý vị tu tập, quý vị có thấy cái sự sanh diệt của thân tâm này không? Sự thay đổi, sự biến hoại của danh sắc này không? Và khi mà quý vị thấy nó như vậy đó, quý vị có cảm nghe khổ không? Nếu mà quý vị chưa thấy mấy cái này, khoan nói cái chuyện tuệ giác đã, khoan nói cái chuyện đắc đạo đắc quả đã. Đây là những cái rất là sơ đẳng này. Một tâm một đối tượng, quý vị có thấy không? Tâm thay đổi, đối tượng thay đổi, quý vị có thấy không? Tâm thay đổi, đối tượng thay đổi, tâm hoàn toàn mới, đối tượng hoàn toàn mới. Hơi thở vô, hơi thở ra, nó lúc này nó khác với hơi thở vô ra kế tiếp. Quý vị đã thấy được mấy cái này chưa? Mà nếu mà chưa thấy được mấy cái này, khoan đã, khoan nói cái gì đã. Quý vị khi mà sư đọc cái những bài này, hay là sư nghe ông thiền sư ổng nói về những cái kinh nghiệm tu tập của những cái người hành giả đó quý vị, sư mới chợt nhận ra rằng cái sự tu tập của mình nó còn nhiều quá, chưa có tới đâu hết rồi. Mình khoan nói chuyện thầy cái đã, mình nói những cái người mà họ là trình pháp trong thầy này. Khi mình nghe như vậy mình biết xa quá, mình cái mức độ mà mình biết mình hiểu đối với họ đó, còn tu tập nhiều nữa mình mong ra hiểu tầng như họ. Khoan nói chuyện là bằng cái ông thầy của mình đã. Vì vậy mỗi lần mà sư nghe quý vị mình tới gặp sư mà quý vị nói về tuệ giác, về chứng đắc cái này cái kia rồi vậy, sư thấy tội nghiệp quý vị ghê lắm mà không biết làm sao. Bởi vì nói cách sao mà chúng quý vị hiểu thế nào là pháp chân đế này? Chỉ khi nào quý vị cảm tu tập, quý vị trực nhận rồi, quý vị kinh nghiệm, quý vị hiểu biết rồi, quý vị mới thấy rằng danh và sắc này nó thay đổi liên miên, và cái đó là cái nguồn gốc của sự khổ này. Cái khổ mà chúng ta thường nói ở đời này đó, là cái khổ này là cái cảm giác khổ. Feeling là cái cảm giác thôi. Ai đánh mình đau mình khổ phải vậy không? Ai xúc phạm mình là mình khổ. Khổ này là khổ do cái cảm thọ mà ra. Cảm thọ không vừa lòng cho đó mình khổ. Đây là cái khổ mà có được căn bản rất là thô thiển, và mình bám chắc vào đó mình hiểu là khổ. Còn ông thiền sư này ông nói cái khổ không phải là ai đánh mình đau mà mình khổ, ai chửi mình mà mình khổ. Khi mà có danh và sắc này, có thân và tâm rồi này, là cái đời có phiền não hay không phiền não, mình vẫn khổ như thường. Bởi vì khi mà nó có mặt như thế này, nó sẽ bị hoại diệt này. Và nó phải là hoại diệt, đợi mai mốt 80-90 tuổi khi chết rồi mới nó hoại diệt, mà nó thay đổi từng giờ từng phút. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình thấy nó khẩn cấp để mình tu niệm ghê lắm, chứ không phải chơi đâu. Ông nói quý vị chỉ cảm nhận cái khổ khi mà ai chửi quý vị cảm nhận cái khổ khi mà quý vị nghèo đói, quý vị thiếu ăn thiếu mặc, quý vị thấy khổ. Và quý vị nghĩ rằng cái chữ này là chữ dukkha của Đức Phật muốn nói, mà Đức Phật không muốn nói vậy. Đức Phật nói chỉ cha tí dukkha, khổ vì sự trở thành. Bất cứ một cái gì nó hình thành, nó khởi thành là cái đó là khổ. Vì vậy ông nói thân và tâm này đã có sẵn, vốn luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, tự nó đã khổ rồi. Thế mà bạn vẫn còn nạp thêm nữa, bạn muốn thân và tâm này nó tiếp tục nó sanh khởi và hoại diệt nữa. Vì nó đem đến những cái cảm giác, những cái sự hưởng thụ sung sướng quá, do đó chúng ta tưởng là cái này là sung sướng mà thật ra không phải. Khi ăn một món gì, chúng ta thèm khát cái vị của nó. Chúng ta không ăn thịt gà, chúng ta không ăn tàu hũ, chúng ta không ăn cơm, chúng ta ăn bánh, mà chúng ta ăn cái vị. Bởi vì cái vị này nó quyết định cái món ăn của mình mà. Quý vị thấy không? Dù quý vị ăn mặn, ăn chay, ăn cái gì không biết là phải nấu cho ngon à, quý vị mới ăn được. Chứ ăn cái gì mà đem luộc không à, chứ chấm xì dầu ăn thích, như vậy không? Sư có nhớ có một lần á, lúc mà sư tới Mỹ á, tự nhiên có cái bà người Nhật Bản và học chung tiếng Anh với mình. Nói thì sư cũng biết bà Nhật Bản, thấy bà đó sư tưởng chắc người Tàu. Rồi trong khi mà ngồi gần vậy thì bà thấy có bộ sư
Nói chuyện nhiều với ông thầy là bà dĩ sư giỏi, nhưng mà sư cũng la ba lắp bắp mà mới tới mà đâu có hỏi gì đâu. Nhưng mà như sư nói là sư đã có căn bản từ bên Việt Nam rồi, sư có học rồi đàng hoàng tử tế. Vì vậy đối với sư là khi mà trở lại qua bên Mỹ thì gần như là cái thời gian để tập làm quen, và rồi mình bắt đầu nhớ lại những gì mình đã học. Chỉ cần là mình sửa cái giọng của mình, và mình lắng nghe rất kỹ để mình hiểu họ nói mình cái gì. Thì bà ngồi bên cạnh sư là bà thấy sư ưa bàn cãi với ông thầy, là bà tưởng sư giỏi. Do đó bà tới bà nhờ làm chuyện này chuyện kia giúp đỡ thì mình cũng vui vẻ thôi. Bà mới nói, bà mới giới thiệu, bà nói là bà là người Nhật Bản. Rồi bà nói rằng là để mà trả ơn cho sư đó, bà muốn mời sư lại nhà để bà đãi một bữa ăn. Rồi bà tha thiết bà nói rằng đây là những món ăn thực dưỡng, món ăn rất là ngon, người Nhật Bản rất là thích, rồi vậy nó rất hợp với sức khỏe. Quý vị biết bà đãi cái món gì không? Giá luộc, quý vị. Giá mà luộc á, mồ Phật. Rồi chấm cái nước gì của người Nhật Bản nó sư cũng biết nữa. Xì dầu cũng thấy ra, xì dầu, nước tương, nước tương, nước mắm là không có rồi, chắc chắn 100% rồi. Thời cái nước gì sư cũng biết, chắc là xì dầu quá mà họ làm cái kiểu của Nhật Bản. Rồi họ thêm ba cái đồ, cái gì gia vị của họ. Trời, ăn không nổi, ăn không nổi cái gì. Mà cái món rất là ngon đó nghe. Khi mà sư ăn như vậy thì sư nhớ sự là có một lần á, sư ở bên Tháp á, anh kia là anh nghèo lắm, mà anh thấy tụi này Việt Nam tử tế với anh á, lại giúp đỡ cho anh chuyện này chuyện kia, cho nên anh mời anh mời tới nhà để anh đãi một bữa. Thì học trò cũng đâu có tiền bạc bao nhiêu vậy đó. Anh nói sư, lúc đó sư ở nhà, sư đi học tên là Thủy, anh Thủy với là mấy bạn của anh tử tế quá, chúng tôi mời mấy anh mấy chị lại nhà để cho hai đứa tôi đãi một bữa, hai người bù bịch với nhau. Mà sư không biết một trong một cái người đó giúp cô đó cái gì đó không biết, họ nghĩ là cái đám Việt Nam đều tốt hết trơn. Bữa đó mình cũng đói bụng rồi mà cô đòi đãi mà đồ ăn Tây nữa, mình nghe Tây mình cũng ham lắm. Quý vị biết, cô biết cô nấu cái món gì không? Nghêu mà nấu với sữa. Khúc chát thật, mô phật. Nghêu là quý vị thấy cũng bự vậy, cô đi kiếm tiền phải mua nghêu sữa. Rồi cái bà đổ cháo cho ông nữa. Đấy. Rồi quý vị biết sao không? Mà múc cho người chén. Khi mà sư múc một cái rồi mà sư thấy nghêu mà sữa trong đó mà ngọt ngọt cũng có, mặn mặn cũng có. Thì trong lúc mà sư đang mới bỏ miệng cái là thấy là muốn nhào ra rồi. Nhưng mình phải ráng giữ cho thôi, cho mình nhào ra cái cũng mắc cỡ lắm. Thì cái chị mà gọi là có công ơn với cái đám này đó, chị cũng muốn ẹ tới ẹ luôn hết rồi. Vì sư nói ráng nuốt. Quý vị thấy không? Cái mình món ăn mà ngon nó hợp với khẩu vị của mình à. Đơn giản là vậy thôi à. Thì chứ ý tôi muốn nói là cái vị có vậy không? Cái con nghêu mà nó sữa tươi thì quý vị thấy nó bổ biết là bao nhiêu. Rồi cái món cái bà Nhật Bản nó là cũng ngon, bổ là biết bao nhiêu. Mà mình đâu ăn nổi. Là bởi vì từ nhỏ tới lớn mình có ăn kiểu đó đâu. Ăn con nó muốn ẹ muốn chết luôn à. Như vậy thì ý tôi muốn nói cho quý vị thấy là quý vị thấy không? Mình cái vị của mình, cái món ăn là cái vị rất là nhiều. Vì vậy ông thầy sư này ông nói chúng ta không ăn thịt gà, chúng ta ăn tàu hũ, chúng ta không ăn cơm, chúng ta không ăn bánh, ăn cái này cái kia, mà chúng ta ăn nhiều nhất là cái vị. Cái vị nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện ăn uống của mình. Khi ăn món gì chúng ta thèm khát cái vị của nó, vì thích cái vị cho nên chúng ta mới ăn, chứ không phải là chúng ta ăn để mà giải quyết cái nhu cầu khẩn cấp của cơ thể. Nếu mà quý vị cần chất vitamin, là quý vị cần chất thịt rồi vậy đó, thì mua một đống vitamin về cho quý vị uống đó, ăn đi, nhu cầu cơ thể mà. Một lát thì mình cũng đi kiếm bánh mì là cơm mình ăn à, phải không? Là bởi vì cái đó là cái thói quen của mình rồi. Do đó các bậc có trí tuệ khi thấy điều gì không cần thì không muốn thêm gì nữa, vì thích cái vị cho nên chúng ta ăn. Và vì cái vị trí tuệ thì cái vị mà có trí tuệ thì hiểu rằng chính cái vị này nó bắt buộc mình ăn nè. Vì vậy nếu mà không cần là không ăn nữa. Tới lúc phải ăn để mà sống thì ăn thôi. Còn mà thấy không cần ăn là không ăn. Do đó các bậc trí tuệ khi thấy điều gì không cần thì không muốn thêm gì nữa, nguyên cái chuyện ăn. Muốn thêm cái gì là khởi sự của cái khổ rồi đó. Các ngài hiểu rất là rõ. Thêm bất cứ một cái gì cũng vậy. Sau khi mà thầy thiền sư này giảng bài này rồi ra đó, mấy sư hỏi nhau đó, thiền sư nói thêm cái gì cũng khổ, bây giờ cho sư 2 tỷ sư có khổ không? Quý vị biết câu trả lời rồi hả quý vị?
Thưa thiền sư, đôi khi không đói nhưng xuống trai đường thấy đồ ăn dâng cho các sư ngon quá, thế là múc ăn, ăn no quá về nó khò hết tu hành hết.
Trai đường họ nấu, họ dâng cho nhất là các sư nữa, họ dâng toàn món món ngon không à? Họ đã dâng món ngon rồi họ năn nỉ mình ăn nữa.
Đôi khi người Miến Điện ngộ lắm, họ luôn luôn hiểu biết các sư là ăn từ khoảng chừng từ 10 giờ rưỡi cho 11 giờ thôi à.
Nhưng mà họ rồi công này chứ họ sao biết. Tới mình chuẩn bị mình đứng dậy rồi, mình ăn xong mình đứng dậy rồi là họ đem tới. Họ đem thôi nào, đủ thứ chuyện họ đem tới. Thế là các vị thiền sư ra dấu, thôi mấy sư phải ngồi lại phải ăn nữa, lúc đó là cái này là ta tấn cho ăn cái gì nữa, cái gì thấy không? Nhưng mà cũng phải ráng ngồi đó mà ăn cho người ta.
Mà cái vấn cái ác một cái là ăn vài miếng nó thấy ngon, mình tiếp tục mình làm nữa. Lúc đầu là mình có cảm tưởng như bị tra tấn, nhưng mà họ cho mình ngát mình ăn mình thấy ngon hồi nào không hay. Thì quý vị thấy bụng đã no rồi mà họ còn đem tới mình mà mình ăn mà kêu mình mà thoải mái thì là về là ngủ là đúng rồi chứ gì nữa. 12 giờ đã vô rồi mà gần 11, 1 giờ mấy mình mới về tới nhà rồi, để khóc rồi. Thì tới vô ngồi là Phật trên đó làm thinh mà dưới này thì mình cứ gặp và có con đây, có con đây, có con đây.
Thiền sư nói vì mình ham muốn cái vị mà vị là đối tượng và tâm hay biết đã quá nhiều, tại sao bạn còn muốn thêm nữa? Đây là những cái bài pháp mà quý vị thấy nó đòi hỏi mình một sự tu tập, mà tại vì cái câu hỏi thành ra sư mới đọc như vậy thôi, thành ra sư cố gắng giải thích mong quý vị hiểu. Tất cả những gì khởi sanh đều khổ, người thế gian không hiểu điều này nên muốn tạo tác thêm, khi không làm thêm một cái gì thì không tạo điều kiện cho danh sắc này sanh khởi và hoại diệt. Không sanh không diệt thì không khổ. Giải thoát tới rồi đấy, nhưng mà con nào có ai hiểu đâu.
Mình thì muốn hết khổ, mà mình thì muốn thêm. Một mặt thì mình nói mình hết khổ, mà muốn hết khổ mà. Mình tu là để giải thoát, để bớt khổ. Mà ông nói rằng đa phần chúng ta là muốn lãnh thêm nữa, bỏ thêm nữa cho nhiều, để mà khổ. Mà cái điều này vì vô minh cho nên mình không biết. Vì vậy mình không khổ vì ăn, vì mặc, không khổ là vì mình thiếu thốn, mà mình khổ là bởi vì mình ngu. Trong cái ví dụ này mình thấy không, ông nói hễ nợ vô nhiều bao nhiêu thì danh sắc này nó làm việc rất là dữ, và khi mà danh sắc này làm việc dữ, thân tâm này nó phải sinh hoạt. Mình nạp vô mà mình phải suy nghĩ về cái món mình nhận được, rồi mình thích thú tất cả những cái này nó cộng lại làm cho thân và tâm này rất là mệt mỏi, nhưng mà mình không hiểu điều đó. Và ai cho cái gì mình cũng lấy đem về một cách. Không hiểu điều này nên tất cả đều muốn tạo tác thêm hoài, như làm cái này cái nọ, đi chỗ này chỗ kia, thăm người này người nọ. Không có cũng đâu có chết chắc gì, đâu có cần gì. Chúng ta đem thêm công sức tạo thêm những sanh khởi mới mà không hiểu rằng chúng ta đang tìm cái khổ cho chính mình. Và điều này nó phải tu tập rất lâu, may ra chúng ta hiểu. Thiền sư nói rồi mà ông cũng nói rằng là tôi nói vậy thôi à, mà tôi không mong là quý vị hiểu đâu, là bởi vì cái này nó xuyên qua cái sự tu tập của mình. Bởi vì bản chất của chúng sanh là tham mà, tham thì hốt vô cho nhiều. Không hiểu rằng mỗi lần mình đem vô như vậy là mình đang đem cái khổ vô. Đây một cái bài pháp khác cũng nói về tâm tham, nhưng mà cái này quý vị nghe rõ ràng hơn này.
Thưa thiền sư, có một cục xà phòng thơm. Sư này nói rằng tôi có một cục xà phòng rất là quý, đem từ Việt Nam qua, không biết là xà phòng gì.
Con để cục xà phòng ra ngoài với ý định tốt là cho mọi người cùng xài, bởi vì cục xà phòng này rất là tốt, rất là thơm. Tuy nhiên mỗi lần cần tới là tâm hướng về cục xà phòng của mình mà không để ý tới cái tâm này. Để thì để ra đó cho mọi người tắm, mọi người xài. Nhưng mà khi con cần tới thì con hướng về đó con lấy, bị xà phòng của mình mà. Cứ mỗi lần cần rửa mặt hay là cần tắm thì mình lấy. Và ông nói rằng cái tâm của mình nó cứ nghĩ cục xà phòng này là vẫn còn của mình.
Một lần thấy một vị tăng, tức là một vị sư đó, đang dùng cục xà phòng của con, trong tâm này nó hét lên: ủa sao lại cái lại xài xà phòng của tôi? Bộ không biết cục xà phòng này của người khác hay sao mà làm thoải mái như thế? Thấy như thế ông sư kia mỏng lấy một phòng tắm lạnh đứng ngoài này, anh bực bội rồi, nổi sân. Nói sao mà xài phòng của tôi, không biết cái này của người ta.
Con quên phức làm ý mình đã để ra ngoài cho tất cả xài. Từ đó con suy nghĩ như thế này, một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi tới kiến thức và ngay đến cả thân bản thân này nữa.
Cái cục xà phòng thật ra đâu có đáng giá bao nhiêu, phải vậy không? Mà mình đã có ý mình để ra ngoài để tất cả mọi người xài đấy, và đến khi họ đụng tới, mình vẫn còn nghĩ là cái này là của mình. Và mình giấy nhạt đầy, mình giấy dụa, mình bực bội, mình sân hận. Tâm mình nó đối kháng, nó làm rất là dữ. Một cục sập hồng mà còn vậy thì huống chi là kiến thức, huống chi là thân mạng của mình, huống chi là gia đình của mình, vợ con của mình, chùa chiền của mình. Làm sao mà mình bỏ này?
Tu hành mong diệt trừ tham sân si, thưa thiền sư, không dễ dàng và đơn giản chút nào cả.
Một cục sập hồng mà còn như vậy, huống gì cái laptop của mình. Sư thấy có một lần có một vị đem cái laptop qua bên Mỹ, qua bên Miếng Điện, cho nó mất một cái, sư đó thôi, muốn điên luôn. Tại vì ông thích chơi mạng lắm, rồi bao nhiêu tài liệu ông trữ trong đó mà. Giờ mất cái laptop rồi, muốn khùng luôn.
Thiền sư nói đúng như vậy, ngã sở luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn quý vị đừng qua thường phiền não, nó sẽ cười vô trong mặt mình để đấy.
Cứ khi bạn tu bạn nghĩ chắc là bạn giỏi lắm mà không còn dính mắc vào cái gì nữa. Nhưng mà thật ra bạn đừng có thường phiền não, thầy sư này nói vậy đó. Một cách âm thầm á, khi mà đức tin mình mạnh, khi mà mình muốn tu á, cái lòng tham của mình hay là cái phiền não nó làm sinh nè, nó tránh, nó chờ mình. Đợi khi nào á mà tâm mình yếu là nó nhảy ra, nó chụp mũ mình nè.
Mình nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ cả. Trí tuệ còn yếu lắm, nói chi còn non, phải tu nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều mà hay nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt.
Nó có nhiều vị tới nói với sư là tôi thấy tâm tôi ngã mạn, tôi thấy tâm tôi nó đầy dẫy tham sân si. Đừng có thái độ bức xúc bực bội với nó, bởi vì bạn chưa diệt nó được đâu. Bạn đã có làm gì mà diệt nó được. Bạn phải tu tập cho có trí tuệ, đó là chức năng của trí tuệ mà. Cho bây giờ mình thấy tham sân si rồi mình bức xúc, mình khó chịu, mình thấy ngã của mình nhiều quá, mình thấy mình tham nhiều quá, mình thấy sân nhiều quá. Thấy là tốt rồi. Cái diễn trình tu tập là bây giờ là phải thấy này. Thấy xong rồi đó thì trí tuệ nó khởi sanh, trí tuệ thì giúp mình giải quyết.
Tuy nhiên đây là điều hay nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình, bất cứ tâm gì.
Tâm phiền não, tâm tham, tâm sân, tâm dính mắc, tâm ích kỷ, nhỏ nhen đủ thứ tầm. Và dính mắc vô những cái tầm thường không có đáng gì hết. Chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa. Nếu nghĩ mình đã hay, đã giỏi, mình sẽ thỏa mãn và không bao giờ muốn tinh tấn thêm.
Ông thiền sư này ông hay nói rằng tôi ít khi mà tôi khen hành giả lắm. Bởi vì tôi nói hay, tốt là họ tưởng họ giỏi, là họ không tu nữa. Và mà nếu mà làm như vậy tức là mình đang giết họ đấy. Mình khen, mình nói bây giờ tu vậy là giỏi là hay rồi, thì họ cứ nghĩ là họ giỏi là hay. Thì tinh tấn nó phải tuột xuống. Mà đã có cái gì mà giỏi mà hay đâu, không nói gì. Bởi vì mình càng tu thì mình thấy cái tâm mình rõ. Mình thấy tâm mình rõ, mình sẽ thấy nó càng lúc nó càng xấu. Thì cái giỏi là thấy rõ này. À, từ trước mình bị bệnh này bệnh kia mình đâu có biết. Bây giờ mình vô xét nghiệm, bác sĩ nói ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư gan, ung thư chuyện, thì mình biết là mình phải mừng chứ tại sao mà mình buồn phải vậy không? Thì cái sự một cái kiến thức này nó là khởi đầu cho một cái sự mà chữa trị, biết cái đã, biết đau ở đâu, đau cái gì rồi mới chữa được chứ. Nó thật ra hành giả là cái người như vậy, thấy được cái tâm, cái xấu xa của mình thì mình cảm ơn đi. Cảm ơn cái sự tu tập của mình để rồi mình thấy rõ rồi mình sẽ chữa, mình sẽ trị, mình sẽ sửa.
Đây là một bài pháp mà cũng trình pháp lâu lắm rồi, của một sư cô. Sư cô này là đầu tới tiến sĩ luôn á, trong phải chơi. Sư cô đi học đồ bên Ấn Độ đó. Sư cô nói rằng là sư cô sẽ về Việt Nam, nhưng mà trước khi về Việt Nam sư cô muốn ghé qua Miếng Điện tu tập một thời gian nữa. Như vậy thì là sư cô đi về Việt Nam á, sư cô sẽ biết cả hai. vừa pháp học và vừa pháp hành. Sư cô nói rằng là tu tập thì chắc một thời gian thôi, thì sư cô tính là sẽ đi qua Miến Điện, đi qua Ấn Độ trở lại để lấy một cái bằng thạc sĩ thứ hai, thạc sĩ là tiến sĩ gì đó. Bây giờ quý vị nghe cổ trình bày, hồi trước tới giờ không để ý, bây giờ tu tập, sau một thời gian tu tập mới thấy tâm mình rất thích tàu hũ. Sư cô dùng chay mà mê tàu hũ lắm. Thấy món này được dọn ra là từ xa đó, là tâm này nó đứng đây mà nó nói tới là phải lấy cho thiệt nhiều nha. Thấy cái món mà thích quá mà có thích tàu hũ, mà tàu hũ chiên nữa, mà cái gì mà chiên chiên xào xào Miến Điện là số 1 rồi. Thành ra họ chiên, mà chiên tàu hũ cho mình ăn, tàu hũ họ chiên nè, mấy cô này thích lắm. Tâm suối rằng là phải lấy cho thật nhiều. Tại vì sao? Tại mình lâu lâu mới có một lần, chứ đâu phải lúc nào cũng có tàu hũ ở đâu. Dù biết rằng mình phải lấy vừa đủ để dành phần cho các huynh đệ khác, nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên nhà đâu có hư ăn như vậy, bây giờ tu niệm mình mới thấy mình quá hư ăn. Nếu một sớm đẹp trời nào đó mà quý vị cảm nhận là quý vị hư ăn quá thì cái đó là đúng rồi đấy. Bởi vì nhờ mình tu niệm mình mới thấy mà, mình mới thấy cái xấu của mình. Thiền sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì mình không tu cho mình không nhận ra nó, chứ không phải là ở bên nhà mình không hư ăn đâu. Nó nói này, ở bên nhà nó đâu có hư ăn dữ như vậy, mà sao qua Miến Điện nó hư dữ vậy? Một cái miếng tàu hũ xá gì mà nó đòi lấy cho nhiều, còn anh em huynh đệ thì sao? Thiền sư nói không phải, Việt Nam luôn luôn là phiền não có đó. Mình là chú hư ăn đều mình không thấy thôi. Tại vì mình có tu đâu mà mình thấy, mình có quan sát tâm đâu mà mình thấy tâm mình. Thì ông nói, phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì mình không tu cho mình nên mình không nhận ra nó. Mình tưởng nó qua bên này là mình mới hư này, té ra mình đã hư đâu từ lâu lắm rồi. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc món, không dính mắc vào món ăn. Ăn món nào cũng được, ăn gì cũng xong. Món ăn là món tồi tàn cơ mà, nhưng mà thua ăn một miếng thì mình lộn gan lên đầu á. Món ăn là món tồi tàn mà. Nhưng mà coi thử người ta dằn coi mình thì coi thử mình chịu nổi không. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận duy trì chánh niệm, chứ đừng có ngăn chặn gì hết, bởi vì con muốn cũng không ngăn được đâu. Đôi khi mình thấy mình phiền não quá, mình muốn đè nó xuống, mình muốn ép nó xuống, mình coi như mình đánh nó đi, mình sợ nó, mình xua nó đi. Ngài Thiền sư Jyotika ngài nói đó, thấy phiền não là mình lùa, mình xua, mình đẩy, thì cũng giống như bạn quét rác mà bạn lùa cái giống di giường á, rồi bạn lấy mền để chiếu, bạn đắp lại. Quý vị tưởng tượng là đồ ăn đồ uống mà dơ dãi hôi hám mà mình quét, mình lùa nó vô nằm trong giường của mình đẩy lại, thì quý vị tưởng tượng nó thúi biết là chừng nào, có vậy không? Thì ngài nói phiền não mà mình xua đuổi, mình tránh né nó, rồi mình đẩy nó vô trong bóng tối, thì cũng giống như là rác rến mà mình đẩy xuống dưới giường vậy đó. Còn thêm bài nữa, không biết quý vị có muốn nghe không? Nói chuyện hư ăn không, muốn nghe cái gì? Người nào muốn nghe thì chắc có lẽ là cũng một hệ đó nghe. Quý vị muốn là sẽ đáp rồi, 47. Sư cũng không phải là giỏi gì đâu hơn quý vị đâu. Thưa thầy, hồi trước chưa tu con ưa chấp chặt vào ý mình. Giờ đây thiền tập con thấy điều này là nguyên nhân của mọi đau khổ. Khi mà mình giữ vào trong cái ý của mình là mình khổ lắm. Thầy sư trả lời, vâng, hiểu thế rất đúng. Ý của mình không sao cả, nhưng dính mắc và chấp của vào nó mới là vấn đề đấy. Mình thấy mình nói đúng mà. Sư khổ nhất là cái chuyện là ý của sư là vấn đề sạch sẽ. Sư thích dọn dẹp lắm. Mà sư thấy ai mà đi vô trong nhà vệ sinh mà xá thì lum cà la là sư cũng ưa. Bực bội khó chịu. Ông thiền sư nói, sư làm chi vậy? Tại sao sư bực bội, sư sân hận như vậy? Ông nói, mấy cái đó là mình dính mắt à. Thì sư nói, bây giờ cái chuyện sạch sẽ mà mình cũng dính mắt, mình không dính mắt được cái sao? Mình muốn sạch sẽ mà, mình muốn giữ gìn phòng tắm được cho sạch sẽ, mình muốn nhà cửa cho sạch sẽ. Mà cái đó là không xấu hay sao? Ông nói vấn đề là không xấu, ý của sư rất là tốt. Nhưng mà khi dính mắc là ai không làm đúng ý sư, sư sẽ nổi sân. Cái đó là cái bẫy này. Mình thấy những người xung quanh của mình không? Đôi khi mình bực bội, mình khó chịu, mình không thích họ là tại vì mình muốn chấp cái ý của mình. Nhất là cái người đó là con của mình, cháu của mình, em của mình, học trò của mình. Chút xíu để sư đọc một cái bài cũng có nói về vấn đề đó nữa. Vì vậy những cái người này là họ ở dưới cái sự bảo trợ của mình, che chở của mình, sự giúp đỡ của mình. Vì vậy mình, cái ý của mình với họ rất là dữ. Luôn luôn mình bảo thủ, mình chung luôn mình giữ cái ý kiến của mình thôi. Ví dụ má sư chẳng hạn, sư nói xấu gia đình của sư, quý vị nghe có thấy không? Bạch, ai lại mà trình pháp được á? Sư hỏi má, sao má không đi, má không xuống trình thiền, má, hồi xưa bà còn khỏe đó, ở trên cái trên đó kìa. Sư xuống dưới này, sư hướng dẫn bà con thực tập rồi, người ta lại cho trình pháp rồi vậy đó. Sư nói sao má không xuống dưới mà hành thiền, rồi má tu tập làm sao, má gặp sư, má nói cho sư nghe đó. Bà nói, tôi cần gì tập nữa đó. Tôi nói gì cho má tu làm sao? Tắt chánh đạo này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, bạn rồi nín. Thôi nói cái gì nữa, thấy không? Ý ông là ông đi dạy cho người khác, chứ ông dạy gì tôi. Tôi là má của ông mà. Bà la cái thôi, sư cũng nín cho rồi, cho biết sao giờ, thấy không? Thì để bà tu theo bát chánh đạo của bà, chứ biết làm sao. Quý vị thấy, cha mẹ là khi nào cũng vậy hết trơn. Tao đẻ mày ra, sao tao nghe mày được, thấy không? Rồi, đã vậy rồi mà quý vị biết đâu, khi sư cho bà con ta đại ta trình pháp rồi em. Rồi bà lại bà cũng nghe. Bà cũng nghe sư tưởng, bà muốn nghe, bà hiểu để bà tu tập. Đến khi mà trình pháp ta về hết trơn, bà còn ngồi đó sư hỏi, của giờ trình pháp xong rồi má ngồi đó làm chi nữa. Tôi ngồi tôi canh chừng là bị con nhỏ đó nó lại, cái chừng nó ám sư đó. Trời đất ơi mô Phật. Bà đi bà canh cho sư, bà sợ mấy cô vô đó chắc là hấp hồn sư, chắc sư đoán vậy đó. Ngồi chống cái gậy, ngồi trước thềm cái gì. Thì thôi thì cha mẹ mà thấy không, đấy. Già rồi lẩn thẩn mà làm sao bây giờ nói cái gì đây. Thành ra sư làm thinh, không bao giờ nói chuyện thiền tập hay là nhắc nhở cái gì hết trơn. Bà cụ muốn nói gì nói. Vâng, hiểu thế rất đúng, hiểu rằng là mình chấp vào mọi cái ý của mình là rất là đau khổ. Hiểu thế rất đúng, ý của mình không sao cả, dính mắc mình chấp vô đó mới là vấn đề. Tại sao chấp chặt vào ý mình rồi đau khổ? Đau khổ là vì tà kiến cho ý của mình là ý của tôi là đúng, ý của tôi là hay, tôi là nhất, tôi là vũ trụ, tôi là vốn của vũ trụ. Thưa thiền sư, con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua. Cái dầu, chai dầu giống như dầu vị thân đường, quý vị, nhỏ chút xíu à, con này. Cô xài dầu đó. Chai dầu nhỏ chắc là sư đoán vậy thôi. Mà nó cũng gần hết rồi, còn có một nửa là 1/3. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua. Thật ra có mất đâu, nó chỉ nằm kẹt trong cái bộ đoàn của con mà thôi. Thế mà thưa thầy, tâm tiếc nuối, tâm than thở, cho dù ai cho một cái chai khác lớn hơn, con cũng không vui chút nào hết trơn. Có một chai dầu đó mà quý vị thấy nó hành hạ mình dễ sợ vậy đó. Tới cái bộ đoàn rồi kiếm cái chai dầu ra mà kiếm bà chấp bà nhán cái đâu phải, nó kẹt ở trong góc không thấy, tưởng ai lấy rồi. Mà quý vị để ý không, khi mà mình mất á, mất cái gì á, là mình nghi ngờ cái người bên cạnh lấy trước. Bạn bè dù có thân thiết bao nhiêu, còn bà thì bà lấy rồi, trong ai lấy trơn, chỉ có biết bà mới biết của tôi đó thôi. Không biết quý vị có nghi ngờ cho sư là sư thấy sư có rồi. Sư có sư thị giả đó, quý vị đừng nói nè. Mất cái gì là sư nói chắc là sư thái lấy rồi. Ác không mà, sư không thái không lấy gì. Mà cái tâm thiền não của mình mà. Tâm thiền não mình mất rồi là mình nghi hết rồi, nghi hết tất cả mọi người. Dù người đó là thân sơ với mình, là người ta bạn đạo, người ta tu hành tinh tấn, là người ta trong sạch, không cần biết, đi mất mà. Mất là mình nổi điên là thế nào mình cũng nghi à. Sư dòm quý vị cười, chắc là quý vị cũng nghi nhiều trận lắm rồi, có chơi không? Ở phòng của con cũng còn một chai mà chưa xài mà, thấy tâm vẫn tiếc nuối chai dầu cũ như thường. Thưa thầy, con thấy mình thua phiền não cả hai lần. Khi mất, mình tiếc mất chai dầu, là thua phiền não một lần. Rồi lần thứ hai nữa, buồn vì tâm quá dính mắc vào chai dầu. Thiền sư nói, quý vị có thấy tâm dính mắc nó mạnh mẽ đến chừng nào chăng? Uy lực của nó rất là nhiều, rất là mạnh, nó tác động tới tâm mình như thế nào, quý vị có thấy không? Cái vấn đề là không phải chai dầu, không phải là một cái đồng hồ, hay là không phải một cái bắt kiến, là một cái gì, mà cái tâm của dính mắc vô trong cái vật đó. Có những cái đồ mà quý vị thấy nó không có giá trị gì trơn. Ví dụ như chẳng hạn như một cái vật gì mà người ta cho mình chẳng hạn, mình rất là quý. Vì vậy khi mất mình đau khổ, cái đau khổ không phải là cái giá trị của cái vật đó, mà giá trị của cái một cái kỷ niệm nào đó mà mình nghĩ rằng là nó rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Mất vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải, tài sản, vợ chồng, con cái, người yêu, chắc có lẽ mình chết đi được quá. Thì trong trường hợp này đó, ông thiền sư nào cũng hay kể, mà tôi nghe nói là trong ngày thiền sư Quân Ca có tổ chức một cái khóa thiền, thì có một cái bà cụ đó có thiền ở bên Ấn Độ đó, Quân Ca là một vị thiền sư dạy về niệm thọ đó. Rồi trong cái nhóm mà tới hành thiền với ngài đó, có một bà cụ người Ấn Độ, bà bị mất chiếc nhẫn trong cái suốt khóa thiền đó, làm chiếc nhẫn bước bà để đâu rồi lẳng thẳng sao bà quên. Cụ bà khóc sướt mướt, ai khuyên cũng không nín. Có người nói rằng thôi cụ yên tâm đi, để tôi đưa cụ tiền, cụ mua chiếc khác mới hơn cũng được. Cụ cũng không chịu. Cụ giải thích rằng đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc mới lấy chồng. Bây giờ ông chồng ông chết rồi, bây giờ có ai cho tôi nữa đâu. Tình này là cái một tình già đó, cái gì? Ông chồng chết lâu rồi mà ông cho chiếc nhẫn. Vậy mất chiếc nhẫn rồi, mất chiếc nhẫn là thôi không thành vấn đề. Chiếc nhẫn là chiếc nhẫn chồng cho tôi nè, chiếc nhẫn cưới của tôi. Nó liên hệ tới một cái kỷ niệm mà nó quá đặc biệt đó đối với bà cụ này. Đã khi mà mất rồi là bà đau khổ kinh hoàng. Vì vậy vấn đề không phải là cái vật, quý vị thấy không? Mà vấn đề là cái tâm dính mắc của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta tu tập để thấy cái tâm của mình là vậy đó. Đối tượng không thành vấn đề, tâm mình đã phản ứng thế nào với đối tượng, đó là cái mà chúng ta cần biết. Đó là cái chúng ta cần quan sát cho nhiều để học, để hỏi. Chúng ta cần hiểu cái tâm dính mắc của mình như thế nào, cái phản ứng của mình khi mà mình trước một đối tượng. Đây là một trường hợp là bị tử ái đụng này, đụng tới tử ái. Một vị sư thông dịch nói rằng, con bị một sư trẻ tuổi nhỏ hạ hơn sửa sai. Lúc con thông dịch cho thầy, sư này là từ bên Mỹ qua, lúc bây giờ sư năm đó sư bận sư không qua được. Ông tình nguyện ông đi thông dịch cho thiền sư, tại vì sư này nói tiếng Anh giỏi, cũng là có học, do đó cũng giúp sư để mà trong khi mà sư vắng mặt ông dịch dùm. Thì ông nói rằng trong khi mà ông dịch thì là bởi vì ông dùng một từ nào đó không đúng, thì có một vị sư trẻ mà sửa sai ông đó. Nói sư dùng cái từ này là không có chuẩn. Mà quý vị biết cái vấn đề mà thông dịch là nó phiền não nhiều chuyện lắm. Sư làm nhiều năm sư biết rồi. Hễ mà mình dịch đúng á, thiền sư nghe mà được, mà thiền sư mà có một cái lời nào đó mà làm cho hành giả vui vẻ, là cái này là thiền sư giỏi này. Có vậy không? Bởi vì cô này có trình pháp, làm sư này trình pháp, thì mình dịch lại, thiền sư nói ồ kinh nghiệm như vậy là tốt, thôi thì tiếp tục tu tập là nữa, vân 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 vân. Thì cái người hành giả họ thích cô lắm, vô cùng. Thì họ khen là họ khen thiền sư, phải vậy không? Còn mình dịch lơ mơ mà ông thiền sư mà ông cử á, là cái thằng cha không dịch này. Cái ông nội này chắc là ông dịch tùm lum tà la sao rồi ông thầy ông mới cử tôi này, chắc tôi đâu có tu mà tệ như vậy. Luôn luôn là bị cái chuyện đó. Thành ra sư kinh nghiệm rồi, khi mà hành giả mà cằn nhằn tự nữ á, nói với ông thầy là tôi không dịch, ông sư Trí Dũng không dịch vậy đó, tôi không biết à. Cái chuyện này là ông nói cho tôi không làm vậy, cái nọ. Lúc bây giờ thôi phải kham nhẫn. Lúc đó là thôi bây giờ đó cô muốn sao để tôi dịch lại. Trong thầy nghe, bây giờ nói đi, muốn cái gì? Hay là sư muốn cái gì phải nói lại, để tôi dịch lại cho thầy nghe. Gần 99% là y hệt một thứ thôi. Nhưng mà tại vì sư nói mà, họ đâu có hiểu sư nói cái gì, phải không? Đó, bây giờ cô nói, họ nói một câu, sư dịch một câu, nói một câu, dịch một câu, nói một câu, dịch một câu. Ông thiền sư, ông cũng biết quá, là bởi vì ông đã hiểu cái việc hành giả này mà. Ông làm thinh. Thì cuối cùng quý vị biết ông phá một câu sao? Thì cũng giống nãy thôi. Chắc sư cũng đã lắm quý vị. Sư cũng sướng trong bụng lắm chứ phải chơi rồi. Thế bởi vậy theo mình thấy không? Khi người ta dập mình rồi mà khi có người gỡ cho mình là mình cũng sướng lắm. Hóa ra mình cũng tệ, mình đâu có được hơn gì đâu. Huy suy nghĩ cũng vậy đó. Nhưng mà với thời gian, với sự tu tập, với cái kinh nghiệm mà đi giúp người khác, mình nhớ mình đừng có để cái gì trong tâm mình hết, kệ nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình nó phiền não vậy lắm, đúng chút là mình phiền não. Thì mình nhắc mình thôi kệ nó. Họ muốn thì mình làm lại thôi. Mình đi làm chuyện mà phước thiện mà. Đi làm mình làm giúp người ta mà. Thành ra cái chuyện thông dịch nó cũng dạy cho sư nhờ bài học kinh hoàng lắm mình. Điều chưa đâu, mùa hè này qua nữa chắc là chết nữa. Đúng như vậy, thiền sư nói rằng khi mà sư đau khổ bởi vì cái sư nhẹ trẻ tuổi này sửa lưng sư đó, thì đúng như thế, những gì chúng ta dính mắc vào, dù đó là một người, dù đó là một cái Phật, dù đó là ý kiến hay chính bản ngã của mình, đều mất rất nhiều thời giờ khi chúng ta rất là khó mà buông bỏ. Mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, mình dịch, mình làm đi làm phước mà, mình làm giúp người ta mà người ta đốt chát như vậy là tự ái ghê lắm. Chẳng thà mình lấy tiền lấy bạc ra mình còn không còn chịu phải không? Còn cái tôi làm công mà tôi giúp mà. Bởi vì mình nghĩ như vậy, do đó mà khi mà họ đụng tới mình, cái tự ái mình lên rất là dữ. Vì vậy khi mà ai đụng tới cái bản ngã của mình á, thì mất thì giờ để mà mình làm cho cơn sân hận của mình nó dịu xuống. Và mất rất là lâu để mình buông bỏ. Tuy nhiên hễ khi có câu chuyện xảy ra, hãy ráng nhẫn nại và quan sát tâm, quan sát nhiều lần như thế, dần dà trí tuệ sẽ sanh lên, giúp mình buông bỏ dễ dàng, ít đau khổ, và sự đau khổ dù có xảy ra cũng không kéo dài lâu. Ông nói thôi bây giờ ra mình ráng mình quan sát tâm của mình đi, người ta nói mình vậy ra mình bực bội, mình khó chịu lắm. Thì buốt xuống, làm cho công chuyện xong rồi, nhưng mà đâu có yên quý vị. Mình không bực đó thôi, nhưng mà đến khi mình về mình nằm gác chân lên ráng, cái tay nó xin lỗi, mình cũng phiền não lắm mà, nó phải chơi. Thì ông nói những cái trường hợp đó là mình nhắc mình thôi bây giờ cái khó chịu này là cái đối tượng để cho mình quan sát, giúp mình học, mình hiểu. Dần dà khi trí tuệ sanh lên thì mình sẽ buông bỏ dễ dàng hơn. Lần sau mà gặp nữa thì mình ít đau khổ hơn. Hoặc giả là cái sự đau khổ nó không kéo dài cho mình. Thì chỉ mong vậy thôi chứ không biết làm sao. Thưa thiền sư, ngồi thiền thấy tâm con suy nghĩ rất nhiều về người khác, suy nghĩ về chuyện xấu, chuyện tốt của người này hay người nọ. Bây giờ con thấy rằng suy nghĩ như vậy chẳng ích gì cả, chỉ làm cho thân và tâm mình hao tụt mà thôi. Bây giờ nghĩ cho đã rồi bây giờ mới thấy à. Thấy những cái suy nghĩ về cái tốt, cái xấu của người khác chẳng lợi lạc gì hết trơn. Sáng nay có một vị trình pháp đang ngồi thiền vậy là tự nhiên thấy có một vị sư đi ngang hút điếu thuốc, và tự nhiên tâm này nó khó chịu rồi. Mình không hút mà sao mà sư hút. Thì chuyện sư hút cái gì thì chuyện của sư phải vậy không? Thì mình cũng kéo cho trong tâm của mình. Mình đau khổ, bực bội, mình khó chịu. Thật ra là cũng có nhiều lắm, nhưng mà khi mình nhìn mình nói như vậy là tâm mình đã không vui rồi. Khi mình nhận ra rằng những điều gì mình nghĩ về người khác là không lợi lạc và gây thêm đau khổ cho mình, thì bạn có trí tuệ rồi đấy. Còn từ trước giờ mình đâu có làm cái chuyện đó. Khi mình đụng tới là thôi mình nghĩ dữ lắm, mà mình nghĩ toàn chuyện xấu cho người ta không à. Mình nghĩ giờ này có giờ kia à. Hồi xưa có mấy người bà con nào nói điện thoại mà Biển Liên á, hồi xưa đó kêu từ Việt Mỹ mà về Việt Nam á, mắc tiền cái lắm. Rồi hai bà không biết nói chuyện gì, chuyện xấu, chuyện tốt của người này người kia nói hoài, tháng trả tới ngàn đô. Mà bà Tám dữ dội vậy đó, mà có ra chuyện gì đâu. Thành ra mình đã nghĩ xấu được người đó rồi, mà được cái bà này bà khơi nữa, tha hồ mà mở máy. Mất cả ngàn đô một tháng. Nói chuyện điện thoại mà, xin nhớ con câu chuyện. Con sư đó, ông ở bên Mỹ, thời kỳ cũng lâu lắm rồi. Lúc đó Việt Nam chưa có điện thoại. Một lần một gọi điện thoại trả rất là mắc là vậy đó. Thì ông nói, con có bà mẹ con ở Việt Nam, nhưng mà không phải mẹ ruột. Mẹ nhưng mà mẹ kế của cha, nhưng mà ông cũng thương vậy. Bà này là bà vợ thứ hai của ông già của ông đó. Rồi lâu quá mới gọi điện thoại về. Mà trong cái đám con là bà thương con nhất. Mặc dù con không phải là con ruột, nhưng mà bà thương con lắm. Thật ra lúc mà điện thoại mà gọi rồi đó, gọi về Việt Nam mà gọi được rồi đó, thì con kêu bà thăm. Thì khi mà bà bóc điện thoại lên đó, là bà khóc. Khóc sao nói được. Bà bên này bà cứ, con hả, Thì ông kêu thôi má đừng khóc để con thoải má. Làm hoài không được, mà hễ mà khóc bao nhiêu thì tiền đô la ra bấy nhiêu. Ông biết suy nghĩ sao, cái có một bữa cái bà khóc khóc, ông nói má ơi má, má càng khóc bao nhiêu thì bên này con trả càng nặng bấy nhiêu cái bà nín luôn. Bà cũng thở. Ông sẽ kể chuyện của người khác chứ không phải chuyện của sư đâu, sao quý vị muốn cười thì cười.
Quan sát tâm hoài, bạn sẽ nhận ra rằng những gì mình xét đoán, những gì mình suy diễn, những gì mình nghĩ về người khác thật ra không đúng chút nào hết.
Mình không hiểu người ta đâu, mà mình cứ suy nghĩ, mình suy diễn theo ý của mình không à. Vì mình suy diễn, mình xét đoán, mình làm theo mình ý của mình, do đó mình thấy đau khổ mà thật ra có được lợi lạc gì đâu.
Thấy sự bất lợi và không chính xác của tâm xét đoán, bây giờ tâm tôi không muốn xét đoán, tôi chỉ thích thú quan sát để hiểu thêm nữa vào đối tượng thôi.
Khi tôi gặp một đối tượng là tôi thấy rằng tâm tôi cũng xét đoán rất là dữ. Bây giờ tôi thấy những cái gì mà tôi xét đoán người ta chặt không đúng.
Khi mà tôi gặp một cái thiền sinh mới, trong tâm tôi nói ồ người này như vậy.
Sau nhiều lần tôi quan sát tâm tôi hoài và tôi so sánh với cái thực tế, khi người đó họ tới họ tiếp cận với tôi, họ trình pháp, tôi thấy không phải, không đúng.
Thành ra bây giờ tôi không thèm xét đoán nữa, tôi cứ để yên thôi. Để tôi coi thử là đối tượng này như thế nào, tôi quan sát tâm tôi trong các đối tượng để tôi hiểu thêm nhiều về đối tượng, để biết đâu tôi có thể giúp đỡ họ.
Thấy sự bất lợi và không chính xác của tâm xét đoán, tâm tôi bây giờ không muốn xét đoán, chỉ thích thú quan sát để hiểu thêm nữa về đối tượng. Và có cách, coi thử có cách gì mình giúp người ta được không? Chắc tôi không xét đoán nữa.
Khi có thành kiến với ai về một điều gì, phải rất cẩn thận, vì tâm rất dễ nổi sân lúc giao tiếp với họ.
Có người ta không có xấu, mà mình nghe người ta nói là người này xấu, người ta như vậy như kia, tâm mình tự nhiên mình có thành kiến với người ta. Mình gặp một cái là bắt đầu là trong này những cái gì mà ta kể về đối tượng đó là nó ùa ra. Thì quý vị thấy mình nhìn người khác bằng cái tâm của mình, cho mình nhìn người khác thật sự họ xấu họ tốt mình không biết thật, có vậy không? Nhưng mà cái người nói với mình chính xác được bao nhiêu phần trăm mà mình thấy cái tâm của mình nó tin vào đó. Vì vậy thiền sư này thường nói rằng là cái tâm u mê của mình đó, nó nói ra một cái điều mà bất thiện, một cái tâm khác nó si mê tin rằng cái này là đúng, nó bày ra một cái chuyện nói nè, mà cái nói này nó là còn phiền não không à. Ví dụ nó nói rằng là chà, đồ ăn mà trên trai đường là mình phải lấy nhiều đi, cho mình không lấy nhiều mình không đủ ăn là tối nay nó đói. Khi buổi trưa mà đi lấy đồ ăn thì trong tâm nó nghĩ rằng là hễ mà có đồ ăn thì mình phải lấy nhiều chút, mình ăn cho nhiều chút, nhất thấy đồ ăn ngon nữa. Thì một cái tâm khác nó suy nghĩ, nó biết, nó nói rằng là đúng rồi, nói vậy rất là đúng, phải đó, phải lấy nhiều cũng thôi là chiều này nó đói. Thì ông nói lúc đó bây giờ là có một cái tâm đã sai rồi, một cái tâm khác nó tin tưởng vào cái sự sai lầm này. Đây là một cái tập bài tùng mà luôn luôn nó làm hại mình, cho đến lúc nào mình tu tập rất là lâu rồi mình mới nhận ra được chúng.
Khi có thành kiến với ai về một điều gì, phải rất cẩn thận, vì tâm bạn rất dễ nổi lên phiền não lúc giao tiếp với họ đấy.
Tham sân của mình sẽ khởi sanh lúc mà mình giao tiếp với người ta.
Đây là một bài pháp của một vị trình, cái đề tài thì liên quan tới vấn đề mà giao tiếp đó, nhưng mà cái vị trình thì cũng là tương đối lớn tuổi đó. Đây là một bài pháp mà sư thấy rất là hay, và chúng ta là những cái người mà đôi khi lớn tuổi rồi chúng ta hay gặp những cái trường hợp như thế này. Đây là cái vị này trình như thế này quý vị.
Thưa thầy, trong mối giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sanh do tâm con ngã chấp. Nó nói cái gì? Cái tâm ngã chấp nó nói cái gì?
Nó nói rằng mình đúng mà người ta nói sai. Trong khi mà nói chuyện với nhau đó, mình nói đúng chứ, người ta nói sai.
Họ đã nói sai rồi mà họ còn quay trở lại phê bình và chỉ trích, bực tức sân hận với mình.
Vị này nói rằng là trong khi mà giao tiếp với người khác là mình thấy rằng là cái chuyện mình nói là đúng, họ đã nói sai nè, mà mình gọi là góp ý, mình nói cái điều đúng cho họ nghe. Ví dụ như họ đi họp phê bình chỉ trích người khác chẳng hạn, thì mình nhắc nhở rằng là mình là người tu, mình đừng có làm vậy, là cái nọ học trẻ mình làm vậy tâm nó chấn động, mình tu tập không được. Thì vị này nói rằng là những gì mình nói là đúng chứ, họ nói sai mình nói đúng,
mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Thế như vậy con tự nhắc thôi phải tham nhẫn chấp nhận và duy trì quan sát tâm khó chịu bực bội thôi. Thì quý vị thấy cái lời trình pháp là rất là một cái, đây là một cái trường hợp rất là thông thường phải vậy không? Đôi khi mình nói đúng, người ta phản bác mình, người ta bực tức sân hận với mình, thì thôi thì thôi mình thay vì mình nói lại thì mình làm thinh, rồi mình tham nhẫn mà mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Mà quý vị nghe câu trả lời này, làm như vậy không đúng chút nào cả. Ủa tại sao không đúng? Sư nghe chừng sư trả lời sư cũng hơi ngạc nhiên. Bây giờ mình nghe cái người trình pháp họ nói rằng là mình nói đúng, người ta nói sai. Họ đã nói sai rồi họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình nữa. Dĩ nhiên mà khi mà người ta làm như vậy thì mình cũng khó chịu chứ. Con tự nhắc thôi, mình tham nhẫn, chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu và bực bội của mình. Thì đúng rồi chứ gì nữa. Bây giờ họ làm sai rồi đấy, nhưng mà thay vì mình nói ngược trở lại để mình cãi nữa, thì thôi mình làm thinh thôi. Mình làm thinh rồi mình quan sát cái tâm khó chịu bực bội. Nhưng mà ông thiền sư nói không, làm như vậy không đúng. Đợi cho mọi sự xảy ra rồi, lúc bây giờ mới tư duy cho chân chánh và dặn tâm mình phải chấp nhận và tham nhẫn. Ông nói vậy là trễ quá rồi. Bây giờ mà hành giả mà nói rằng là bây giờ tôi phải chấp nhận, tôi phải tham nhẫn, rồi tôi quan sát tâm khó chịu, thì ông nói cái chuyện này là chuyện không đúng mà sai, lâu trễ rồi. Điều hành giả nên làm là trước khi nói gì phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Đừng có đợi khi mà mở miệng nói ra rồi thì bị người ta phản bác, lúc bây giờ mình mới quan sát tâm khó chịu của mình. Mà trước khi nói cái gì, hãy xem thái độ mình có chân chánh không. Trước khi mình sửa sai người ta đó, thì mình coi chữ cái thái độ mình như thế nào. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm sẽ không khó chịu. Thế nào là thái độ chân chánh? Lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe rồi. Do đó đừng muốn áp đặt ý của mình vô người ta, nói rằng tôi nói đúng, người ấy nói sai. Ngay từ khởi đầu là mình đã sai rồi. Ngay từ khởi đầu là mình cứ nghĩ là mình đúng, họ sai. Ông nói thường xương nói, lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe rồi. Tức là cái người mà mình nói á. Do đó nhớ là mình đừng có nói rằng là họ nói cái đó là họ nói sai, và mình thì mình đúng này. Do đó đừng muốn áp đặt ý của mình vào người ta, nghĩ rằng tôi nói đúng và người nghe phải nghe tôi. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng, và nếu họ không làm theo, thế là mình nổi sân, và đó là thái độ không chân chánh. Như vậy là trước khi mà mình mở miệng ra mình nói cái gì là mình phải nhắc mình. Cái ý của họ như thế nào? Mình có nên nói không nên nói này? Có lợi lạc gì không này? Mình đã hiểu cái ý của mình rồi mà. Bây giờ họ nói sai, tức thì mình nghĩ là mình đúng, mình nhảy ra liền. Mình nhảy ra mình sửa sai người ta, hay là mình góp ý là mình làm như thế nào đó. Nhưng mà cái ý của mình là muốn sửa đổi họ theo cái quan kiến của mình, bởi vì mình nghĩ mình đúng mà. Thì ông thực sự ông nói cái này là thái độ không chân chánh. Vì mình nghĩ mình đúng, họ sai, do đó mặc dù mình không nói ra nhưng mà tâm mình nghĩ như vậy. Vì vậy khi mà họ phản bác là mình khó chịu ngay. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng, và nếu họ không làm theo là mình nổi sân, đó là thái độ không chân chánh. Mình chỉ nói thôi, làm sai nói bậy là chuyện của họ, đừng dính mắc chuyện với người khác. Như vậy thái độ chân chánh sao? Khi mình thấy họ là cái người mà ví dụ như anh em huynh đệ của mình, hoặc giả là bà con của mình rồi vậy, thì mình cũng góp ý thôi. Mình nói rằng cái chuyện họ làm họ nói là không đúng. Nhưng mà chuẩn bị nha, nếu mà họ phản bác họ làm cái gì thì mình đừng có nổi sân. Nếu mình nổi sân nghĩa là mình chấp vào cái ý của mình rồi đây. Thì quý vị cái khó là khó chỗ đó, có vậy không? Cái khó là khi mình khuyên ai mà mình chuẩn bị à, mình thủ à, tức là mình nói ra rồi mà mình chuẩn bị mình chạy à. Họ một quốc cái ầm là thôi mình đến đi, đừng có nói nữa. Nói làm nhưng đừng mong muốn kết quả phải xảy ra theo đúng như ý mình muốn. Cái đó mới gọi là thái độ chân chánh. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng. Nên khi người nghe nói ngược lại, phản bác mình, thế là mình bực bội, khó chịu, sân hận. Mình đặt câu hỏi sao họ không nghe mình. Nói đúng quá rồi mà sao họ không nghe. Tại sao mình giận, hành giả có biết tại sao không? Bởi vì vị hành giả này nói rằng là lúc bây giờ tâm tôi khó chịu ghê lắm, bực bội ghê lắm, do đó tôi phải quan sát tâm, tham nhẫn, tâm thinh,
quan sát tâm. Thì ông thầy Tịnh Sương hỏi, tại sao giận có biết không?
Dạ con giận là vì con chấp vô ý của con.
Thường sư nói, đó là tâm tham. Lúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, thế là mình vui thích quá.
Tiếp tục nói, coi chừng nói dài, nói dai, nói dở rồi.
Khi người ta, ta nghe mình á, ta nghe mình nói đó, ta thích lắm. À, rồi mình thấy cái mặt người ta hồ hởi phấn khởi, muốn nghe hoài cái mình nó hoài.
Chẳng mấy lúc bây giờ cái tâm háo hức của mình rất là dữ. Cái tâm tham của mình bây giờ nó rất là dữ, là mạnh. Vì vậy chỉ cần một chút xíu thôi người ta phản bác là mình phản ứng liền tức thì.
Tôi đọc lại nè. Tại sao mình nổi giận? Bởi vì đó là tâm tham. Đúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, mình hoan hỷ vui thích quá. Hãy quay chừng đấy, lần tới mình nói nữa, nhưng người này phản bác, nói trái lại là mình nổi sân liền.
Thưa thiền sư, ý con muốn nói, phiền não do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai, nên tâm mới khó chịu bực bội.
Vị này mới thưa với thiền sư rằng là sở dĩ mà con bực bội là vì con chấp vào cái ý của con. À, con cho là những gì mình nói là đúng, còn người ta sai.
Trả lời, nhận xét vị đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi, sửa không được nữa. Chuyện cần làm là trước khi nói, nhấn mạnh rất là nhiều, trước khi thôi.
Chứ không đợi cái câu chuyện xảy ra rồi mình ngồi đó mình phân tích, mình nói tại sao mình nổi sân.
Mà trước khi nói với ai điều gì, nhớ có thái độ chân chánh, nhắc nhở mình sắp nói với người này, hãy nói hãy hay một chuyện gì đó. Tại sao nói, tâm tác ý có tâm tham tâm sân, nên thái độ mới không chân chánh.
Trước khi mình nói với ai thì mình đặt câu hỏi.
Ông nói, trước khi nói với ai điều gì, nhớ có thái độ chân chánh, nhắc nhở mình rằng mình sắp nói với người này hay người khác một chuyện gì đó, mình có biết tại sao mình nói không?
Mà cái này là không bao giờ mình để ý đâu. Mình thích là mình xong tới mình nói.
Mình nghĩ là chuyện này hay, chuyện này tốt mà.
Nhưng mà người ta lúc bây giờ chưa chắc người ta đã cảm nhận cái điều này. Mà thể mà ta nói lại một cái là mình tự nhiên mình nổi sân.
Thật ra quý vị thấy là trong cái nói rất nhiều đòi hỏi mình rất nhiều sự tu niệm.
Nhưng mà thường thường là thôi mình nói mình ít khi mình trách nhiệm lắm. Và bởi vì mình có tập đâu.
Khi tác ý có tâm tham hay sân nên thái độ mới không chân chánh. Vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả trong hội chúng Việt Nam đến tu tập tại Miến Điện, nhớ các bạn nên tập trong khi nói.
Bởi vì người trình pháp là một vị lớn tuổi, do đó thiền sư nói, tôi thấy có ba hạng người rất cố chấp vào ý của mình. Đó là thứ nhất, người lớn tuổi là người già. Trong đó có sư cả sư nữa đó quý vị. Sư chấp ý của sư dữ lắm. Thiền sư không nói mình mới nhận ra.
Thứ nhất là người lớn tuổi. Rồi thứ hai nữa, cái người mà chấp rất nhiều cái ý của mình là cái ông thầy dạy đạo,
cũng dính sư nữa đó quý vị.
Rồi cái thứ ba nữa là cha mẹ phụ huynh lớn tuổi đối với con cái. Ba cái hạng người này, ba cái kiểu người này là lớn tuổi, rồi ông thầy, rồi cha mẹ là cái người mà rất là cố chấp vào ý của mình, mà cố chấp mà lúc còn trẻ rồi may ra còn sửa, còn 70 tuổi như sư rồi mà sửa cái gì nữa, cái khổ là khổ chỗ đó đó. Thành ra bây giờ đó, mỗi lần mình nói cái gì đó mình phải nhắc mình, chẳng biết làm sao đó. Rồi cái thứ nhất mà đừng có nói dài, nói dai, nói dở, nói lát người ta ngán. Đó là lý do tại sao mà sư nghĩ thì thôi chắc chấm dứt bây giờ thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.